Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, vụ án Đồng Tâm mặc dù đã xong báo nhưng dư âm của nó vẫn còn, anh có thể đơn cử một vài chúng Việt Nam
thì tuần qua thì
tiếng chống đối
nhưng mạng của Việt Nam
cũng có
việc mà cái thông tin rất là giật gân do nhà báo Nguyễn Như Phong. Ông này là đại tá công an, trước kia đã từng làm phó tổng biên tập của báo Công an Nhân dân, thời ông Hữu Ước làm tổng biên tập ấy. Hữu Ước thì trong giới làm báo chúng tôi gọi đấy là Xuân Tóc Đỏ, nhân vật trong cái số đỏ của Vũ Trọng Phụng ngày xưa ấy. Ý là anh chàng này là lên là chẳng qua nhờ may, chả phải là đặc tài năng đạo đức gì. Anh Như Phong là phó cho anh ta. Sau đó thì anh Nguyễn Như Phong này nhảy qua bên dầu khí, mà lập lên cái tờ mới gọi là tờ Petro 2. Petro là dầu lửa mà, đấy, tin tức dầu lửa đấy, thì là anh làm tổng biên tập bên đấy. Và tất cả những ai biết anh Phong này thì đều nhớ những cái chuyện này rất là giật gân bậy bạ mà anh này đã từng tung lên cái thời, cái dịp mà nhân dân Libya nổi loạn lên bởi vì không chịu nổi cái chế độ độc tài của Gaddafi, thì họ đã nổi dậy và Gaddafi hoảng sợ đi trốn, chui vào ống cống là bị người dân lôi ra khỏi ống cống và bắn chết ngay ở miệng ống cống ấy. Thì Nguyễn Như Phong cho đăng một loạt bài, chính anh ta là cái người viết và đăng ngay trên cái tờ của anh ta làm tổng biên tập, ca tụng cái chủ nghĩa xã hội ở Libya và tổng thống Gaddafi, trong khi đó toàn thế giới đều biết Gaddafi là nhà độc tài rồi. Có những cái bài phóng sự rất là cụ thể mà tôi nhớ là có những cái bài nói vạch rõ là Gaddafi có một cái dàn gái để phục vụ mấy trăm cô đấy, một cái loại gọi giống như Tần Thủy Hoàng ngày xưa ấy. Thế mà trong khi đó người cộng sản, đảng viên cộng sản là đại tá công an Nguyễn Như Phong lại ca tụng Gaddafi, rõ ràng đây là một cái bút rất là bậy bạ, chuyên môn viết ngược sự thật. Và sau đó thì có cái vụ là trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát là sổ khám thì nhiều tội lắm, trong đó có cả cái tội là bảo kê cho cái vụ đánh bạc xuyên quốc gia mà con rể ông Phạm Quang Nghị đầu tiêu đấy, Dương ấy. Thế rồi bắt được một cái vụ gỗ nghi là buôn lậu nhưng không phải buôn lậu. Anh Vĩnh lúc đấy là bên công an là chỉ đạo cho bán thanh lý cái lô gỗ hàng mấy tỷ của người ta đấy. Đấy, trong khi tòa án chưa có kết luận thì ông Vĩnh bây giờ đang vướng mấy cái đó mà phải đi tù, giờ đang ở trong nhà tù rồi. Thế nhưng mà lúc mà ông ấy mới nhập kho, mới đi tù á, mới bị giam á, thì anh Như Phong này viết lên những cái bài ca tụng anh Vĩnh. Tôi đã đến chơi với anh ấy, từ nhà anh ấy thì thanh đạm, anh chỉ hút thuốc lào, uống nước chè và ngắm nhìn cây cảnh thôi, chứ không có cái gì đáng giá trong nhà hết. Trong khi cái vụ án kia thì rõ ràng người ta kết luận là cái vụ án đánh bạc xuyên quốc gia là nghìn tỷ đấy, thì anh ấy là bảo kê và chia chác với lại cả cái anh thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa là quân cấp dưới ấy, là cục trưởng cục C50 đấy của Bộ Công an đấy. Anh Hóa cũng đi tù, anh Vĩnh cũng đi tù trong cái vụ đó. Thế nhưng mà anh Nguyễn Như Phong này làm cái bài ca tụng anh Vĩnh lên mây xanh như thế, coi như là ai bạn đọc lên thì cảm thấy Phan Văn Vĩnh là một người rất thanh bạch. Đấy là tôi nói thẳng là để trích lại những câu chuyện đấy để người ta biết Nguyễn Như Phong là ai.
Dạ vâng.
Chuyên
nhưng mà thứ
hai, sự thật.
Kể chuyện cũ thì rất hay nhưng mà tôi
cũng phải giới thiệu ông Phong một tí thì bây giờ mới nói đến cái chuyện là liên quan đến Đồng Tâm. Là ông Phong vừa rồi ông đưa ra một cái thông tin đã khá cái bài của ông là cái gì phía sau sự thật vụ Đồng Tâm về Nguyễn Đức Trung ấy. Đầu đề nghe rất là hấp dẫn. Nhiều người tò mò đọc vào mới thấy là thế này. Đại khái ông kể lại cái câu chuyện là sau khi xảy ra cái vụ Đồng Tâm thì ông có gọi điện, ông Phong có gọi điện cho ông Nguyễn Đức Trung và hỏi một câu kiểu ý trách móc là sao lại để cho tới ba anh em mất hy sinh như thế. Thì Nguyễn Đức Trung mới nói với ông ấy là cái vụ này là em phản đối ngay từ đầu. Cái hôm họp là mùng 7 tháng 1 và xin nhớ cho rằng cái vụ tập kích vào thôn Hoành là mùng 9 tháng 1. Thì chỉ cách sau hôm họp thì trước đó là hai hôm thôi. Họp để quyết định đánh ấy. Thì ông Trung cũng nói với ông Phong, theo như là ông Phong mô tả trên mạng ấy, trên bài viết ấy. Chứ còn ông Trung có nói như thế không, mình không thể biết được. Cũng có thể ông Trung nói và có thể là ông Phong bịa ra cứu bồ. Thì đại khái là ông Phong có nói là, ông Trung nói là cái đấy là em phản đối và em có ghi chú là tôi không đồng ý cái kế hoạch này ở dưới góc của cái bản kế hoạch tấn công đấy. Thế nhưng mà ông Phong thì nói khơi khơi như vậy nhưng mà không hề có một cái bức ảnh chụp cái trang cuối của cái kế hoạch tấn công có bút tích của ông Nguyễn Đức Trung. Và đấy là chỉ nói mồm mà ông Trung cũng trả lời điện thoại thì ông nói với ông Phong là như thế. Thế nhưng mà nó cũng làm cho dư luận ở trên mạng, cộng đồng mạng và một số người ở Việt Nam quan tâm ấy. Là hoang mang, Có nhiều người lâu nay vẫn cứ mơ màng và ông Trung là cái người có tâm trong cái bộ đồng tâm và đứng về phía dân, nhưng mà vì không thể nào mà chống được cái sức ép của các cái thế lực khác, cho nên buộc lòng phải phản bội lại cái lời hứa với dân đồng tâm. Tôi không đồng ý quan điểm đó, vì tôi quan sát cái bộ đó rất kỹ, tình tiết từng bước một khi mà ông Trung vào đồng tâm xử lý cái việc đó như thế nào, cái việc mà giải thoát 30+ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ấy bị dân đồng tâm bắt làm con tin ấy, thì rõ ràng là ông phải ký cái thỏa thuận đó một cách hết sức miễn cưỡng, nếu không thì cái gì nó xảy ra.
Dạ vâng, xin được mạn phép nhắc lại anh ở đây là bài báo của ông Như Phong đó, ngoài chuyện mà nói ông Nguyễn Đức Trung không đồng ý việc tấn công, còn có những chi tiết nào nữa không anh?
Thì có việc đó là cũng là cái chuyện là đã gây một cái chấn động rồi, chứ còn các chi tiết hộ tôi không để ý lắm, bận tâm lắm.
Dạ, như vậy thì có lẽ là ông Như Phong này ông ủng hộ cái việc mà tấn công vào thôn Hoành giết chết cụ Lê Đình Kình hay sao ạ?
Cái đó thì ông cũng không bày tỏ trong cái bài viết của ông, nhưng mà đại khái là ông kể lại là muốn thanh minh cho ông Trung là cái người không đồng ý kế hoạch tấn công đồng tâm, gieo lên trong dư luận một cái giải thoát tội cho ông Nguyễn Đức Trung. Nhưng mà cái đấy nó không có bằng chứng, và ta biết nhân thân của mấy ông này bây giờ có phải là người trung thực hay không thì quá biết rồi. Như lúc nãy tôi đã nói là cái vụ Gaddafi rồi cái vụ Phan Văn Vĩnh ấy, thì biết là ông Như Phong là cây bút điếm đàn như thế nào và viết ngược. Cái thứ hai nữa là gì, ông Trung ấy, nếu chúng ta sẽ đọc báo của nhà nước ấy, đã thấy là có một dịp trước diễn đàn quốc hội, ông là đại biểu quốc hội của Hà Nội mà, ông rất to tiếng đặt câu hỏi là tại sao những cái tội khác thì có tội có áp dụng án tử hình mà cái tội tham nhũng thì lại không áp dụng án tử hình. Ông nói như thế là ai cũng tưởng ông này là rất là chống tham nhũng, nhưng thực tế ông là một tay tham nhũng tay tổ. Và những cái vụ như Nhật Cường rồi sân sau của vợ con ông rồi ông lạm quyền vân vân, ông nhận đấu thầu mua sắm của Hà Nội ấy, thì ông là một tay tham nhũng một bậc tay tổ luôn ấy. Nhưng mà đấy, tay ông làm như thế nhưng mồm ông nói như thế thì liệu công luận có thể tin được không? Đấy, thì xung quanh cái việc này là gì, liên quan chủ yếu đến ông Trung, ông Nguyễn Đức Trung, ông Nguyễn Như Phong muốn cứu bồ tung ra những cái chuyện đó. Thế nhưng mà với những người có hiểu biết sẽ không mắc lừa cái chuyện đó. Và trên thực tế tôi phải lên tiếng là vì sao có rất nhiều người bị mắc lừa, trong đó có cả những anh em tương đối có hiểu biết nhưng mà vẫn rất là mơ màng về Nguyễn Đức Trung. Từ đó để biết rằng là cái vụ đó ai là đầu chủ mưu, chúng ta phải nhớ lại trong cái cáo trạng đọc tại tòa ấy, thì cáo trạng có viết là cái kế hoạch tấn công này là do Công an Hà Nội đề xuất và được Bộ Công an phê chuẩn, để hiểu là cái gốc đó từ đâu.
Dạ thưa anh, như vậy thì bài báo của ông Như Phong để binh vực Nguyễn Đức Trung trong vụ đồng tâm, liệu rằng cái ảnh hưởng này có khiến cho dư luận quần chúng quan tâm hay không anh?
Có chứ. Vâng, tin tức này về cái vụ đồng tâm hiện nay là đang rất nóng, dù nó đã cái án sơ thẩm đã sửa xong cả tháng nay rồi nhưng mà cái dư âm của nó còn rất nóng trên mạng xã hội cũng như trong dư luận xã hội, là rất quan tâm đến cái vụ này. Còn nhiều ý kiến công an thì đang cố gắng là dập tắt mọi dư luận liên quan đến đồng tâm. Đấy là cái nỗ lực của Bộ Công an, bởi vì họ biết đấy là sai lầm rất lớn của họ, không những sai lầm mà đấy là một tội ác nữa.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, anh vừa nói dư luận cũng xôn xao lắm, và cũng có nhiều người mỉa mai rằng hiện giờ cái bản án đồng tâm đó kết án tử hình hai người con của cụ Gình, thì vụ xử án đồng tâm tới mục đích là kết án tử hình hai người con của cụ Lê Đình Kình để cho cái tỷ số 3 công an chết cụ Kình và hai người con sẽ bị tử hình, sẽ là tỷ số 3 điều giống như trận bóng đá. Anh nghĩ thế nào? Dạ.
Vâng, trên mạng có xuất hiện cái ý đó, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi thấy nó không có lý. Khi họ mở ra cái vụ án này á, tôi nghĩ mục tiêu cao nhất là muốn dằn mặt nông dân, dằn mặt mọi cái đối kháng. Cái gì đó mà người dân mà ấy, bất bình với nhà nước á, thì bất bình thì phải vẫn phải cam chịu thôi, chứ không thể nào mà chống lại được. Đấy là cái mục tiêu cao nhất của cái việc mà xử án đồng tâm. Và cái chuyện mạng người tôi nghĩ là nó cũng không phải nhất thiết là ấy đâu, bởi vì theo tôi dự cảm ấy, dù là có án sơ thẩm có tuyên bố là tử hình hai người con trai của cụ Lê Đình Kình, tức là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, ngoài ra là tù chung thân đối với cháu nội cụ, thì trên mạng cũng có nói là họ có ý là chu di tam tộc nhà cụ Kình. Tôi thấy cũng chưa hẳn là như thế. Chu di tam tộc là giết hết đàn ông trong ba thế hệ cơ, nhưng mà tôi cho đây là một cái sự giảm mặt. Và theo tôi dự cảm ấy, thì hai cái án tử hình của Lê Đình Công và Lê Đình Chức sẽ không thực hiện, họ sẽ kháo ngòi nổ trước cái sự áp lực rất là nóng của dư luận xã hội cũng như của quốc tế. Thì hôm mới cách đây cái 2-3 hôm ấy thì là Liên minh châu Âu cũng lên tiếng về cái vụ án đồng tâm này và kêu gọi Việt Nam là hoãn thi hành án và đồng thời là tiến đến là bỏ tất cả các án tử hình. Và vì cái đó là Việt Nam đã ký kết tham gia những cái điều ước quốc tế ở Liên Hợp Quốc là trong vấn đề gọi là bỏ án tử hình. Thế cho nên là cái đấy là một lý do thôi, nhưng mà cái chính là đối với vụ đồng tâm này là nó gây một cái sự bất hòa rất lớn trong xã hội, kể cả những lãnh đạo cao cấp hiện nay đương chức làm việc ở trong bộ máy của Đảng nhà nước, đến cả một số các vị mà đã về hưu ấy, trong hàng ngũ tứ trụ của bộ chính trị ấy, nhiều người cũng bất bình gửi thư có ý kiến đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương về cái chuyện này, cho nên họ sẽ tìm cách tháo gỡ bằng cách này, thay đổi hoặc là cuối cùng là Chủ tịch nước sẽ ân xá. Cho nên cái phương án nói là ba người để đổi ba công an thì tôi nghĩ là không phải.
Chuyện đó vẫn còn trước mặt, và chúng tôi cũng được tin là Liên hiệp Âu Châu cũng đã lên tiếng về cái bản án tử hình của hai người con cụ Lê Đình Kình. Nhưng mà thưa anh vừa nói rằng dư luận tại Việt Nam, nhất là dân trên mạng đã xôn xao về vụ án Đồng Tâm, mặc dù vụ án này đã kết thúc rồi, phiên sơ thẩm. Thì thưa anh, theo như luật lệ tại Việt Nam thì luật an ninh mạng đó, thì bất cứ người nào mà nói chuyện về những điều gì mà trái với nhà nước thì công an sẽ đến làm việc ngay và có thể truy tố ra tòa. Vì sao mà những cái vụ mà thông tin trên mạng, những cái thông tin trái chiều, những người dân phẫn uất nói lên cái vụ Đồng Tâm, tới giờ phút này chưa thấy một cái hành động nào của công an hoặc là nhà cầm quyền địa phương để có truy bức những cái này, thưa anh?
Người ta bắt cả gia đình bà Cấn Thị Thêu rồi, xung quanh cái việc thông tin về vụ án Đồng Tâm. Tức là bà Cấn Thị Thêu, thằng con trai, cậu con trai tên là Trịnh Bá Phương, cậu con trai nữa tên là Trịnh Bá Tư, ba người bị bắt trong một ngày. Bởi vì sau khi xảy ra cái vụ Đồng Tâm thì nhà chị Cấn Thị Thêu là tích cực nhất trong cái chuyện truyền thông tin sự thật về cái vụ thảm sát ở Đồng Tâm cho công chúng biết. Công an người ta làm mọi cách để người ta bưng bít, phá sóng điện thoại vân vân, internet, để mà bưng bít không cho người dân mà xã hội cũng như quốc tế biết cái gì đang xảy ra ở Đồng Tâm, bản chất của cái vụ thảm sát đấy là như thế nào. Thì gia đình của Cấn Thị Thêu bằng liên hệ trực tiếp và nắm được thông tin, có những cái hình ảnh rất là xúc động được đưa lên mạng, thì người ta đã trả thù một cách bắt cả gia đình ba người đấy. Đấy, nhưng mà có một số người khác thì cũng đưa tin nhưng mà lại không sao. Thế thì thế này thì công an người ta không thể làm xòe hết tất cả các trường hợp được, người ta chỉ nhằm vào những người nào mà có đông người. Ví dụ anh chơi Facebook, anh có một cái nick của anh nhưng mà có rất nhiều người theo dõi của anh, đọc của anh, tức là cái ảnh hưởng của anh đối với công chúng rất là lớn, thì công an người ta mới nhắm vào những đối tượng đó, người ta khủng bố. Thứ hai á, sau cái vụ Đồng Tâm này rất nhiều người Facebooker là bị công an hỏi thăm, mà cái chiến thuật của công an là cái gì? Mềm nắn rắn buông, mà bắt nạt những người yếu ống vía, những người nào mới biết Facebook, mới tập trọng có ý kiến phản biện ấy, họ đến họ hăm dọa, thì có những người nhát gan thì từ bỏ ngay, chứ còn gặp những người mà cứng vía thì cũng không làm cái trò đó được. Thì cái việc mà gọi là bưng bít mà trả thù những người đưa thông tin lên là có chứ không phải là không có. Mà điển hình là nhà gia đình chị Cấn Thị Thêu. Một vài trường hợp khác tôi cũng được mọi người báo cho biết là cũng liên quan đến chuyện Đồng Tâm mà cũng bị bắt, nhưng mà tôi không lưu tâm lắm bởi tôi thấy tên tuổi cũng không phải là ấy lắm. Đấy, có thể là do công an địa phương, những cái tỉnh lẻ người ta muốn lập công, muốn lên lo lên chức, người ta bày vẽ ra những cái vụ án, ta quan trọng hóa những chuyện đấy lên để người ta lên lo lên chức của cấp chỉ huy bên an ninh.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thì vụ Đồng Tâm cũng đã xét xử bản án sơ thẩm xong rồi và hy vọng là có sự thay đổi trong bản án phúc thẩm như anh vừa nói. Thì một chuyện thứ nhì nữa là thưa anh, cũng gây xôn xao dư luận là khi trở lại với ông Nguyễn Đức Chung thì ông mới vừa bị bắt, này gia đình đã vận động xin ông được tại ngoại. Nhiều người so sánh với việc ông Nguyễn Đức Chung mới bị bắt và rất nhiều anh em tù nhân lương tâm khác, trong đó như chẳng hạn như anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy đã bị bắt gần nửa năm nay rồi mà không thấy nói chuyện về được xin tại ngoại rồi hưởng chế độ đặc biệt cho những người bị đau yếu. Thì ông Nguyễn Đức Chung nói rằng ông bị ung thư thế nào đó, thì những người khác đâu có phải mà khỏe mạnh đâu, thưa anh, phải không ạ?
Cái chuyện đấy thì rõ ràng rồi, lâu nay nó có sự phân biệt đối xử rất là ghê gớm đối với những người bất đồng chính kiến và những cái tù nhân khác, đặc biệt là những cái tù nhân mà là cán bộ có cỡ trong bộ máy đảng nhà nước, mắc cái tội này tội kia phải đi tù, bao giờ người ta cũng ưu ái hơn cho những cái tù nhân đó, những tù nhân mà là gốc cán bộ ấy. Chứ còn với những người bất đồng ý kiến thì luôn luôn bị gây khó dễ đủ kiểu hết. Tôi biết có rất nhiều trường hợp, đấy là những người bạn tôi hiện nay nằm trong tù, thì vợ con họ rất khốn khổ trong việc đi thăm. Ví dụ nhà miền Bắc thì lại đầy cho người ta vào phía Nam, giam người ta ở phía Nam để cho rất là trở ngại đi lại tốn kém vất vả. Rồi cái việc mà gửi thuốc men ấy, thì họ cứ viện lý do là thuốc là phải kiểm tra kỹ, cho nên là họ không chịu nhận thuốc, vân. Những người tù nhân mà là người bất đồng ý kiến gặp khó khăn trong cái chuyện điều trị những cái bệnh mãn tính từ trước đó, Nhưng mà đối với cán vậy cái số tù nhân mà gốc cán bộ đó, họ chơi cái chiêu thế này, này lúc làm việc thì họ có bệnh họ giấu. Ông Trung đó, cái chuyện mà tin tức về ông ấy bị ung thư rồi phải đi Pháp điều trị thì tôi đã nghe xì xẹt cũng khá lâu rồi, cái đây chắc cỡ chừng 2 năm, nhưng mà trên báo chí nhà nước hoàn toàn không có thông tin chính thức, là không có, chỉ có tin do gì thôi. Nhưng bây giờ ông ấy sổ khám thì bắt đầu ông đưa cái đấy ra, thì cái trò đó thì rất nhiều rồi, nhiều lần của các cán bộ từng cao cấp tương tự như vậy rồi, không mới, dư luận Việt Nam không bất ngờ chuyện đấy.
Dạ thưa anh, nhưng mà theo anh thì có thể Nguyễn Đức Chung sẽ được tại ngoại để chữa bệnh không anh?
Cái đấy theo tôi dự cảm là không được đâu, nhưng mà cũng không chắc chắn lắm, thế còn tùy theo cơ quan điều tra bên công an người ta thích thì để cho tại ngoại, mình thích thì thôi, thì nó sẽ thành thức cho công an là phải có người canh giữ, nhớ sầm cái là chết.
Nhưng mà rõ ràng rằng có hai cái chính sách phân biệt đối xử với cán bộ cũ của nhà nước và những người đối kháng.
Cái đây thì rõ quá này.
Quá rõ,
rất rõ rồi.
Dạ vâng. Dạ. Thành ra tội nghiệp cho những người mà cũng cùng một tội danh như nhau mà lại bị tù thì có lẽ là...
Điển hình hệ thống pháp luật tòa án của Việt Nam ấy, là cái vụ án mấy cái cậu Tây Trai mà đi ăn trộm mấy con vịt 7 năm tù ấy, là có những cái ông cán bộ làm thất thoát hàng nghìn tỷ ấy, cũng chỉ vài 3 năm tù thôi. Đấy, nền tư pháp của Việt Nam nó như thế. Đấy là những bộ điển hình về sự phân biệt đối xử. Đáng nhẽ là nguyên tắc là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thế nhưng mà làm thất thoát hàng nghìn tỷ thì vài 3 năm tù thôi. Và mấy cậu đi ăn trộm mấy con vịt thì 7 năm tù.
Dạ vâng, những cái đau thương trong cái nền tư pháp Việt Nam như vậy rồi. Và có lẽ trong tương lai cũng sẽ không có sửa đổi gì được. Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua. Xin cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều. Hẹn gặp anh vào tuần sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.